Chương 6. Tất cả những gì chúng ta đang là đều là kết quả của những gì chúng ta đã nghĩ. Nếu một người nói năng và hành động bằng một suy nghĩ ác, khổ đau sẽ đi theo. Nếu một người nói năng và hành động bằng một suy nghĩ lành, hạnh phúc sẽ đi theo. Giống như cái bóng chẳng bao giờ lìa người.
Đức Phật, Kinh Pháp Cú.
Nghiệp quả là gì? Và làm cách nào tôi có thể làm chủ được nó trong cuộc đời mình?
Mới đây, hãng American Express nhận được giải thưởng quảng cáo xuất sắc nhất do tạp chí 8 Week trao tặng vì câu tự quảng cáo American Express, thẻ chính thức của thiện nghiệp. Hình ảnh đi kèm với câu nói đó thể hiện cảnh huấn luyện viên hết sức thành công của đội bóng rổ LA Lakers, Phil Jackson, đang dừng lại một cửa hàng tiện ích và mua một vé xổ số và một chai soda mà trên nắp có in ký hiệu trúng thưởng. Liệu ông ta cũng sẽ trúng vé số chăng? Và việc này nếu có, liên quan gì đến nghiệp quả? Ngày nay, chữ phạn karma, nghiệp quả, xuất hiện đầy trên các vở kịch truyền hình, trong phim ảnh, trường học, văn phòng và trên cả trang thể thao của các tờ nhật báo. Người ta thường nhầm lẫn nó có nghĩa là may mắn, số phận hay định mệnh, chủ nghĩa tất định, sự tiền định, thuyết định mệnh hay sự đổ lỗi. Mặc dù chữ karma có nghĩa nôm na là hành động, phản ứng. Nghiệp quả được hiểu trong tư tưởng phương Đông là quy luật nhân quả. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nghiệp quả có nghĩa là sự tạo nên điều kiện. Nó là nói về mặt tâm lý. Tất cả các con gà của chúng ta sau cùng thì cũng đều trở về chuồng, như người Trung Đông thường nói. Đúng ra, quy luật nhân quả phát triển hơn và có sắc thái tinh tế hơn so với bài học ở lớp giáo lý trồng đậu được đậu. Tôi quan trọng nhưng quá chung chung. Quy luật nhân quả nói cho chúng ta biết rằng chẳng có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, rằng mọi thứ đều có một hay nhiều nguyên nhân, bất luận chúng có thể tế vi hay vô hình đến mức nào. Mọi thứ đều là một phần của những cấu trúc lớn lao tinh tế. Mọi hành động đều có một phản hành động, như các quy luật về chuyển động mà khoa học đã khám phá. Điều này đặt bánh lái của cuộc đời vào chính đôi tay chúng ta và nhắc cho chúng ta nhớ rằng càng hiểu thấu các nguyên lý tiềm ẩn phổ quát của cuộc đời bao nhiêu, những nguyên lý liên quan đến sự vô thường, bất sinh bất diệt, tính tương kết, tương thuộc, các giá trị đạo đức và quan hệ nhân quả, chúng ta càng sống một cuộc sống phong phú bấy nhiêu. Nghiệp quả chẳng phải là một khái niệm ngoại lai thần bí tưởng tượng. Nó có nghĩa là mọi thứ đều quan trọng. Mọi thứ mà chúng ta làm và mọi thứ mà chúng ta nói đều quan trọng, ít nhất cũng trên những bình diện nào đó. Cách tiếp cận lời pháp dành cho người chưa biết chắt lọc tinh hoa của vô số lý thuyết về nghiệp quả thành một bài học là hết sức quan trọng. Không ai khác ngoài chính chúng ta đang tạo ra và cuối cùng có trách nhiệm đối với hạnh phúc và khổ đau của chính mình. Những hạnh phúc và khổ đau, dù ít dù nhiều, cũng là do chúng ta tự tạo ra. Mọi thứ đều có tính chất hết sức chủ quan. Nó không phải là những gì xảy đến cho chúng ta, mà là những gì chúng ta đang tạo ra để mang lại sự khác biệt hoàn toàn. Dĩ nhiên, không phải dễ để nói rằng tất cả chúng ta đều thoát được các ảnh hưởng của bên ngoài. Không phải chỉ đơn giản rằng chính tâm trí của chúng ta tạo nên tất cả, thế nhưng không một ai hay cái gì khác, dù cao hay thấp, bên ngoài hay bên trong, hữu hình hay vô hình, có quyền lực tối thượng lên chúng ta trong tính cách cố hữu, kinh nghiệm, sống và định mệnh, nghiệp quả của chúng ta cả. Bởi tính cách là định mệnh, như câu nói nổi tiếng của Heraclitus, ba lỗi lầm phổ biến nhất của chúng ta gây ra liên quan đến các lời pháp xa xưa, vượt thời gian, có tầm dốc lớn lao và mang tính thực tiễn về nghiệp quả là: cho rằng nghiệp quả của chúng ta dù sao cũng đã được định sẵn, tin tưởng theo kiểu thuyết định mệnh rằng chúng ta có một tương lai được định sẵn và nghiệp quả của chúng ta được phác thảo hoặc được viết ra một cách cụ thể. Cảm thấy tuyệt vọng khi đối mặt với nghiệp quả. Nhầm lẫn nguồn phương tiện là hoàn toàn nằm ở bên ngoài và vượt lên trên bản thân chúng ta, trong khi thật ra chúng ta là người có trách nhiệm đối với bản thân, cả hành động cũng như tâm trạng và do đó cả nghiệp quả của mình. Nghiệp quả có nghĩa là việc làm và kết quả, nói lên các quy luật bất biến về nhân và quả. Nó cho thấy vạn sự vạn vật là tương liên tương thuộc, mọi hành động đều có một phản hành động, và chẳng sự vật nào tồn tại trong thế tách biệt tuyệt đối. Luật nhân quả phát triển để giải thích nguyên nhân chính và nguyên nhân phụ của các sự vật và hiện tượng, giải thích cơ chế của căn nguyên tương thuộc và tính chất gắn kết. Cách làm thế nào để giải thoát khỏi phản ứng duyên nghiệp, khỏi các cấu trúc và quá trình suy nghĩ bất thiện, cũng như khỏi hoàn cảnh tệ hại. Do đó, chúng ta hiểu được rằng các trải nghiệm và các trạng thái của tâm thức là kết quả của những hành vi mà trước đó chúng ta đã gieo trồng, rằng chúng ta có thể làm dịu bớt hoặc thậm chí tiêu trừ những hạt giống hay dấu ấn duyên nghiệp này trước khi chúng kết trái, và chúng ta không nhất thiết phải gánh chịu đủ các nghiệp quả của mình nếu trí tuệ bên trong của chúng ta hoạt động trọn vẹn và đúng cách. Duyên nghiệp không phải là định mệnh, theo kiểu mọi thứ đều đã được sắp sẵn từ trước, cố định không thể tránh khỏi, đã thành kịch bản và hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát tích cực của chúng ta như một số người lầm tưởng. Về cơ bản, nghiệp quả phụ thuộc vào động cơ và ý định. Đức Phật nói, cho dù chúng ta đi đâu, chúng ta cũng vẫn cứ ở đó. Kết quả của việc chúng ta làm sẽ đi theo chúng ta. Chúng ta nghĩ như thế nào, chúng ta là như thế. Duyên nghiệp là điều mà chúng ta sẽ luôn luôn mang theo bên mình, thậm chí cả khi đã chết. Đại loại là như vậy. Trong quan điểm nghiệp quả, cũng như trong tư tưởng phương Đông, chẳng có gì là ngẫu nhiên, mọi thứ đều có nguyên nhân. Nhận ra cách thức nghiệp quả hành động thông qua sự quán chiếu vào cơ chế thật sự của nó, chính là để làm chủ, chứ không phải trở thành nạn nhân của số phận, và để nhận ra sự giải thoát thậm chí tự do bên trong các duyên nghiệp, hoàn cảnh và điều kiện. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã nói, không ai có thể khiến cho ta giận dữ được cả, trừ phi ta có mầm mống giận dữ ở trong lòng. Những hạt giống này là nguyên nhân chính và các biến cố bên ngoài là những nguyên nhân góp phần giúp cho các hạt giống ấy đâm chồi nảy lộc. Như vậy, rốt cuộc không ai có thể khiến chúng ta hạnh phúc hay buồn khổ được. Mặc dù người khác, những suy nghĩ và hành động, những lời nói và ý định của họ có thể cung cấp dồi dào những nguyên nhân có tính đóng góp và hỗ trợ. Bởi sự theo đuổi hạnh phúc và tự do là hết sức quan trọng đối với tất cả chúng ta, cho nên sẽ thật hữu ích nếu có thể thâm nhập sâu hơn nữa vào những bí ẩn liên quan đến việc có thể khám phá cũng như đạt được các lý tưởng có tính nghiệp quả và ảo hóa này như thế nào và ở đâu. Thuyết nghiệp quả về cơ bản cho chúng ta thấy các cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực đang lan tỏa theo một cấu trúc gồm những gợn sóng lăn tăn ngày càng mở rộng. Kết quả của những trải nghiệm vui hay buồn xuất phát từ những hành vi, chủ ý, suy nghĩ và cảm xúc khác trong quá khứ. Ngoại cảnh chỉ đơn thuần làm dấy lên những cảm xúc vui hay buồn mà thôi. Đức Phật từng dạy rằng chúng ta là chính những gì chúng ta làm và trải nghiệm, rằng chúng ta là người kế thừa các hành vi nghiệp quả, bởi các hành vi là khuôn mẫu, các hành vi là họ hàng thân thích, các hành vi là nền tảng, bất luận làm gì, dù tốt hay xấu, người ta cũng đều sẽ trở thành người thừa kế điều đó. Trong Phật giáo Tây Tạng, lời Pháp có dạy rằng tám ngọn gió thế gian, bát phong, tức tám sự ràng buộc khiến con người cứ quay vòng vòng, giống như vòng quay ngựa gỗ của duyên nghiệp. Được mất khen chê, vinh nhục, khổ vui. Do sự phản ứng và thái độ dễ xúc cảm của chúng ta trước tiếng gọi đầy quyến rũ, gây sao lãng của chúng, mà tám sự ràng buộc này giống như những dòng nước bất trị cuốn chúng ta theo, đồng thời gây ảnh hưởng rất lớn lên hành vi của chúng ta thông qua nhân quả. Ngoại cảnh có thể làm dấy lên những cảm xúc khác nhau tùy theo những cái nút nào của chúng ta bị bấm vào và chúng ta được nối dây phản ứng cơ duyên, tức điều kiện ra sao. Chúng không phải là nguồn của cảm xúc, cũng giống như cái vòi đâu phải là nguồn nước máy hay cái hộp giấy đâu phải là nguồn sữa. Kiểu ngộ nhận mà một đứa trẻ có thể có. Chẳng có những sự vật, biến cố, cảm xúc hay trải nghiệm tích cực hoặc tiêu cực bên ngoài nào cả. Chỉ đơn thuần là những cái đáng muốn hay không đáng muốn mà thôi. Trải nghiệm của chúng ta hoàn toàn mang tính chủ quan. Tâm thức tạo rảnh cho chúng ta cách trải nghiệm thực tại và phi thực tại thông qua cơ chế tương liên và tương thuộc của nghiệp quả, một kiểu lý thuyết hệ thống tổng quát hữu ích về mặt tâm linh, sắc sảo về mặt thực tiễn. Một lạc ma Tây Tạng có lần nói, vấn nạn với nhiều người là lầm lẫn giữa nguyên nhân trực tiếp của hạnh phúc và sự hài lòng với nguyên nhân gián tiếp khi nghĩ rằng hạnh phúc đến từ bên ngoài. Ý của ông là chúng ta suy nghĩ một cách sai lầm rằng cái nút bấm vốn chỉ là nguyên nhân gián tiếp, là nguyên nhân trực tiếp, trong khi chính thật ra nguyên nhân chủ yếu là cái kho nghiệp quả đã tích lũy trải qua các hành vi, chủ định, suy nghĩ, phản ứng trước đó của chúng ta, những thứ trở thành nhân duyên khiến chúng ta phản ứng một cách chủ quan theo những phương cách thói quen nào đó. Các biến cố nhất thời hay người khác mà chúng ta phản ứng lại chẳng qua chỉ là nguyên nhân gián tiếp như cái vòi tuôn chảy ra dòng nước máy. Biến cố hay con người đó tự thân chẳng phải là nguồn nước. Nói chung, có ba loại nghiệp quả. Thiện nghiệp, tích cực, có liên quan đến hành vi đức hạnh. Ác nghiệp, tiêu cực, có liên quan đến ác hạnh hoặc việc làm phi đạo đức. Và bất ác bất thiện nghiệp, trung tính, có liên quan đến hành động thiếu kiên định hay khó xác định rõ. Một số hành vi hoặc phản ứng bị điều kiện hóa khá nặng nề so với một số hành vi khác, do đó một số được xem là những nguyên nhân chính hay trực tiếp. Những hành vi khác có trọng lượng và sức tải ít mang tính nghiệp quả hơn, do đó ít tạo thành nguyên nhân cho những phản ứng tương tự và các hàm ý liên quan. Trong quyển Awakening Through Love, Giác ngộ thông qua yêu thương, Lạc Ma John McGransky cung cấp một ví dụ về những khác biệt như vậy trong duyên khởi. Mẹ vợ tôi là một người hết sức đáng yêu. Khi ở chung với bà, tôi để ý thấy nếu có ai đó hành xử theo một cách mà người khác sẽ xem là dung tục, bà có khuynh hướng không xem là điều đáng khó chịu. Nếu có người chen ngang hàng trước mặt bà trong quán cà phê, thay vì tức giận, bà có thể tự hỏi không biết người này có đang cảm thấy ổn hay không. Có lẽ anh ta đang bị hạ đường huyết và cần phải có thức ăn, thức uống cho thật nhanh. Bà có thể nói, nếu ai đó do bị bực mình gợi ý rằng anh ta đúng là thô lỗ, bà sẽ bày tỏ sự bao dung bằng cách nói những lời đại loại như: sống trong đời mà phải vội vội vàng vàng như vậy thì đúng là khó khăn thật. Bởi bà không khó khăn với tha nhân, nên bà có khuynh hướng không chấp nhặt hành động của người khác khiến bà không cảm thấy sự tổn thương và giận dữ mà người khác cảm thấy. Luật nhân quả giúp soi sáng tính phổ quát của sự tương kết tương liên, sự bất ngờ và căn nguyên phụ thuộc. Nghiệp quả tự phát triển và tăng sinh thông qua việc củng cố các khuynh hướng và tái tạo các cấu trúc quen thuộc. Mỗi sức đẩy đều để lại dấu ấn và với sự lặp lại, nó sẽ trở thành lối mòn. Lối mòn tạo ra dòng kênh và năng lượng bắt đầu chảy tràn theo hướng đó. Một khi lối mòn đã có, nó có thể trũng sâu hơn qua sự lặp lại nhiều hơn nữa, trở nên rất khó thay đổi. Đây là cách các suy nghĩ và chủ ý trở thành hành động, dẫn đến các cấu trúc thuộc về thói quen, những cấu trúc khô cứng lại thành những đặc điểm về nhân cách và tạo nên định mệnh của chúng ta. Tin xấu là chúng ta bị mắc kẹt trong những gì mình đã làm. Tin tốt là ngay những thói quen và cấu trúc mạnh mẽ nhất cũng đều là chất liệu của sự lặp đi lặp lại và sự tùy duyên, phụ thuộc theo hoàn cảnh hay tùy theo điều kiện mà sinh khởi, do đó có thể tạo lại hoàn cảnh hay điều kiện mà sinh khởi một cách có ý thức, thông minh và hiệu quả. Ngay cả vết lún sâu nhất, chẳng hạn sự nghiện ngập hay những kỹ thuật kiểm soát tâm thức thịnh hành, cũng có thể dần dần thay đổi, phá vỡ và phai nhạt hẳn theo các nguyên lý nhân quả. Có một định nghĩa về tình trạng mất trí là khuynh hướng tiếp tục làm cùng một việc lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, trong khi lại hy vọng kết quả sẽ tốt hơn. Hiển nhiên là nếu chúng ta muốn có những kết quả khác, chúng ta phải thực hiện mọi việc theo một cách khác. Sự khăng khăng chấp giữ trong tâm thức và ký ức những hành động tạo nghiệp trước đây cũng có thể điều kiện hóa trở lại và tạo khuôn trở lại theo một cách mà chúng ta thậm chí có thể thay đổi quá khứ của mình. Nhiều người ngộ nhận về luật nhân quả và nghĩ rằng nó thuần túy là vấn đề cá nhân. Khi chứng kiến ai đó gặp bất hạnh, họ nghĩ chắc người này đã làm điều gì đó trong quá khứ hay tiền kiếp, cho nên bây giờ mới gặt quả xấu như vậy. Kiểu suy nghĩ ấy có thể dẫn đến sai lầm là đổ lỗi cho nạn nhân. Cứ như cái sai lầm của đứa trẻ hư hỏng là do nó được sinh ra cùng với chứng nghiện ngập. Lỗi của nạn nhân bị sóng thần là do họ đã để mất nhà cửa và ruộng vườn của mình. Hiểu được cái mớ bồng bông bí ẩn, đan xen, phức tạp của nghiệp quả thật chẳng dễ chút nào. Đức Phật có giải thích rằng người ta sẽ phải có sự toàn trí thì mới hiểu được vô số những nghiệp quả, tức những hành động tạo nghiệp và các yếu tố liên quan đã tạo nên thậm chí một màu sắc trên cái lông đuôi của con công. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã mô tả tính chất này là hiện hữu tương liên interbeing. Quá trình tạo nghiệp có tính chất đan quyện vào nhau, bao gồm toàn thể thế gian. Sự kiện rằng con người và các loài vật đang chịu đựng cảnh khổ như là kết quả của ác nghiệp chính là lời pháp của Đức Phật. Thế nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta có thể đơn giản nhảy ngay đến kết luận rằng người ta phải chịu trách nhiệm cho các kết quả duyên nghiệp của mình. Và do đó, đáng nhận lãnh những gì đang nhận lãnh. Sự thật thì, bất kỳ ai cũng đều trải nghiệm ảnh hưởng tác động lẫn nhau, bao gồm vô số tác lực có liên quan với những gì đang xảy ra. Không ai có thể đứng tách biệt khỏi chúng hay trong tư thế phán đoán. Một khi về cơ bản hiểu được điều này, chúng ta có thể cảm thông và phát triển lòng từ ái, chân thành đối với bất kỳ ai đang trải qua khổ đau và khó khăn, đồng thời còn biết cách làm thế nào cải thiện được duyên nghiệp của mình và khéo léo đoạn trừ nó, để đạt đến tự do và giải thoát vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Điều quan trọng phải nhận ra là có vô số nghiệp quả khác nhau. Có nghiệp quả cá nhân, có tính chất thể xác, tình cảm và tự thân. Trong đó, người ta cho rằng chỉ có người gieo mới gặt những kết quả đó. Một ví dụ là vô gián nghiệp, nghiệp quả xảy ra tức thì. Chúng ta làm điều gì đó thật ngu ngốc vụng về hay bất cẩn và chúng ta trải nghiệm quả của nó ngay lập tức. Ngoài nghiệp quả cá nhân, còn có nghiệp quả gia đình, nghiệp quả tập thể, nghiệp quả đoàn hội, nghiệp quả quốc gia, nghiệp quả chủng loài, nghiệp quả cục bộ, nghiệp quả toàn cầu. Loài người, loài khủng long, loài cá heo, loài chim, tất cả đều có những loại nghiệp quả khác nhau, tùy theo các thói quen và những cấu trúc lâu đời của mình. Loài khủng long đã ngự trị trên thế gian này nhiều triệu năm và sau cùng là bị tuyệt chủng, không phải vì một con khủng long khiếm nhã mà là bởi vì cái nghiệp quả của chủng loài và nghiệp quả toàn cầu. Phải hiểu nghiệp quả như một trách nhiệm mang tính kết hợp, liên kết, phức tạp và sức mạnh cũng như sự tự do của chủ thể tác nghiệp. Đức Phật xem luật nhân quả là một nguyên lý tự chứng bằng trải nghiệm và Ngài đã xác định các yếu tố tạo hình của hành động tạo nghiệp chính là gốc rễ, động cơ, ý muốn và chủ ý. Đây là lý do tại sao các vị thầy Phật giáo luôn luôn nói rằng vạn vật ở trên chóp đỉnh của chủ ý hay động cơ. Sự thật là các chủ ý và hành vi tham lam, tự kỷ, sở hữu, căm ghét, không sớm thì muộn, tất yếu sẽ dẫn đến những kết quả bất hạnh và những sự tâm tối xa hơn nữa, trong khi những hành vi vị tha và chủ ý thiện lương tất yếu sẽ dẫn đến những kết quả hạnh phúc, cũng như có thể đem đến sức mạnh nhiều hơn nữa cho tiềm năng giác ngộ. Đức Đạt Lai Lạt Ma viết, lời pháp của Phật là lạc và khổ, nảy sinh từ các hành vi đạo đức và phi đạo đức, đều vốn không phải từ bên ngoài, mà là từ bên trong con người. Luân lý đạo đức không có nghĩa là một cây roi để quất vào những người làm ác. Đó là ngôi sao bắt đầu, tấm biển chỉ đường để dẫn dắt chúng ta hướng đến cuộc sống mỹ mãn, thánh thiện, hài hòa, biết xét đoán, viên mãn một cách hạnh phúc. Càng hiểu rõ nhiều, bao nhiêu, các quy luật và nguyên lý tiềm ẩn đang chi phối các biến cố lẫn phản ứng của chúng ta đối với chúng và những giải thích của chúng ta về chúng, chúng ta càng có nhiều cơ hội hơn để sống cuộc đời tràn đầy yêu thương mà chúng ta thật sự có thể muốn và lựa chọn để sống. Nhờ hiểu biết, chúng ta có thể tránh được việc tìm kiếm sai chỗ những gì mình muốn và cần, tránh được việc lặp lại cùng những hành động đó, trong khi lại hy vọng, thậm chí chờ mong những kết quả khác, và việc tìm kiếm hạnh phúc theo những cách thế đơn giản như vậy, chỉ làm kéo dài thêm sự bất hạnh và khổ đau của chúng ta. Nghiệp quả luôn luôn dẫn đến một sự gặt hái kết quả theo hướng tương tự như hành động nguyên khởi đã tạo ra. Điều này được gọi là tính chất đồng loại của hành vi và kết quả. Hạt táo không thể nào sinh cây chanh, mặc dù cũng phải hiểu rằng riêng hạt táo không thôi cũng chưa sinh ra được cây táo, còn phải có sự tham gia của rất nhiều yếu tố khác nữa. Chẳng hạn, nếu chúng ta tìm kiếm hạnh phúc và sự viên mãn, các hành động, suy nghĩ và chủ ý của chúng ta cần phải được hướng một cách có ý thức và thông minh vào việc khéo léo tạo ra những kết quả có chủ ý thật sự, thông qua sự dung bồi có ý thức trạng thái đức hạnh của tâm và thân. Chúng ta phải tránh khỏi việc tiếp tục tìm kiếm tình yêu lâu bền và sự hài lòng ở sai chỗ, trong khi vẫn chờ đợi những kết quả tốt đẹp hơn. Chuyện cứ như là phép màu vậy. Chẳng phải là điên hay sao khi tiếp tục làm những điều vô tích sự, nhưng lại hy vọng rằng sau cùng thì nó sẽ thành công. Khi được hỏi về kiếp trước, Đạo sư Tây Tạng Padmasambhava Liên Hoa Sinh nói, nếu bạn muốn biết kiếp trước của mình, hãy nhìn vào tình trạng hiện tại. Nếu bạn muốn biết đời sau của mình, hãy nhìn vào hành động của kiếp này. Nói một cách khác, chúng ta có thể nắm giữ bánh lái cuộc đời mình bằng cách tổ chức một cách thông minh và có ý thức nghiệp quả của mình và hiểu những gì là thiện xảo và bất thiện xảo, hữu ích và có hại, thiện và ác. Đức Phật đã dạy chúng ta hãy tránh 10 hành vi tiêu cực dẫn đến ác nghiệp. 1. Sát sinh. 2. Nói dối. 3. Trộm cắp. 4. Gian dâm. 5. Sử dụng chất độc hại gây nghiện. 6. Nói lời khó nghe và gây chia sẻ. 7. Huyên thuyên vô bổ. 8. Tham lam. 9. Sân hận. 10. Tà kiến. Người ta cho là để có được hiệu ứng đầy đủ của ác quả bắt nguồn từ ác nghiệp, hành động tiêu cực đó phải có đủ 4 phần: được thực hiện có chủ ý, được hoàn thành không tiếc nuối, không ăn năn, không hối lỗi bằng những lời khấn nguyện hay quyết tâm là sẽ không tái diễn hành động đó nữa, điều sẽ ngăn chặn cũng như tiêu trừ nghiệp tái diễn. Không có đủ 4 phần này thì người ta có thể dễ dàng làm thay đổi ác nghiệp. Nếu chúng ta thành thật cảm thấy hối tiếc và ăn năn cho hành động nào đó trước đây của mình, điều đó cũng đủ giúp giải tỏa một số gánh nặng của nghiệp quả. Liệu người ta có thể chuộc lại, làm dịu, làm giảm bớt, hay thậm chí làm chuyển nghiệp? Nghiệp quả là dứt khoát, và mặc dù không ai có thể dễ dàng gánh vác thay cho chúng ta, mặc dù có nhiều câu chuyện thần kỳ cho thấy ngược lại, nhưng người ta có thể chuộc lại, làm dịu, làm giảm bớt, làm thay đổi, rửa sạch và tiêu trừ nghiệp quả, và có nhiều cách cũng như phương tiện để làm như vậy. Bằng cách nào? Thông qua những đối trị, chẳng hạn thông qua bất kỳ thiện hạnh thích hợp nào được dành một cách có chủ ý cho việc tiêu trừ nghiệp quả, chẳng hạn việc phóng sinh bằng cách giải thoát cho các động vật, hay sửa đổi thái độ bủn xỉn và bám chấp bằng cách bố thí nhiều hơn nữa mà không trông mong sự đền đáp. Việc giúp đỡ những người chúng ta cảm thấy đã gây hại hoặc xem thường chúng ta có thể làm thay đổi rất nhiều những phản ứng kiểu thói quen như thái độ bám chấp, sự gay gắt và sự ác cảm. Trong lịch sử, nhiều ác nhân biết ăn năn hối lỗi đã trở thành những vị thánh như đạo sư Tây Tạng Milarepa và môn sinh của Đức Phật là Angulimala, từng là kẻ giết người hàng loạt. Thông qua con đường thiện xảo là giác ngộ tâm linh và sự chuộc lỗi của bản thân, các vị thầy Tây Tạng có khuyên 6 phép đối trị để tịnh hóa nghiệp quả. 1. Đọc chép và chia sẻ kinh sách cùng với chân ngôn của các bậc minh sư. 2. Suy gẫm về chân tính của thực tại, chẳng hạn 4 thuộc tính cơ bản của cuộc đời trong lời pháp của Đức Phật: vô thường, vô ngã, hư không ảo hóa và nằm ngoài khái niệm vật thể hóa. 3. Tụng kinh và cầu nguyện, nhất là những bài kinh về tịnh hóa. 4. Trình bày và quảng bá tri kiến thiêng liêng và hành trình giác ngộ. 5. Bố thí một cách bao dung và giúp đỡ những ai đang cần sự giúp đỡ. 6. Niệm các bài nguyện một cách biết ơn và cung kính. Phật giáo dạy rằng, bất luận những gì đã làm trước đây, chúng ta đều đang quyết định tương lai của mình và có thể làm như vậy bằng sự chủ tâm một cách có ý thức hơn nữa. Đức Phật đã dạy, không ai có thể làm dẫn đục hay tịnh hóa người khác. Nhưng các vị thầy Phật giáo đều cảm thấy điều quan trọng là hiểu rằng trên hết, nghiệp quả có thể tác động và ảnh hưởng và có thể vận dụng sự giúp đỡ từ bên ngoài lẫn bên trong. Lời pháp, các giải thích, sự khuyến khích, sự nêu gương cùng các chỉ dẫn, tất cả đều có thể giúp chúng ta ra sức hướng đến sự thay đổi, lèo lái và chuyển hóa nghiệp quả của mình. Làm thế nào chúng ta có thể thực hành được như vậy một cách khôn ngoan chính là một trong những câu hỏi quan trọng nhất và cũng là một trong những giáo pháp quan trọng nhất của trí tuệ giác ngộ. Mỗi người đều có trách nhiệm đối với chính cuộc đời mình và sự trải nghiệm chúng. Như tôi đã nói, không phải những gì đang xảy ra mà là những gì chúng ta đang tạo ra mới làm nên sự khác biệt. Không chỉ những lá bài của chúng ta đang đánh ra, mà cả cách chúng ta đánh bài cũng sẽ quyết định kết quả của ván bài. Thầy của tôi có lần đã nói, con người bị dẫn dắt bởi nghiệp quả. Một vị Bồ Tát, một bậc tỉnh thức, một chiến sĩ trí tuệ, một vị Phật đang là luôn khéo léo trong việc lèo lái nghiệp quả của mình. Đây là lý do tại sao sự tỉnh thức và chuyển hóa chính mình làm thay đổi thế giới của chúng ta, và sau cùng là đến lợi ích cũng như sự liên quan của tất cả chúng sinh. Điều quan trọng nhất tôi muốn nói về nghiệp quả là chúng ta có thể nắm giữ bánh lái và mái chèo của cuộc đời mình. Chúng ta không thể kiểm soát các ngọn gió đang thổi, nhưng chắc chắn chúng ta có thể học cách chèo chống và dong buồm cho tốt hơn. Chúng ta là những người làm chủ, chứ không phải những nạn nhân. Và chúng ta có thể lèo lái nghiệp quả, chuyển hóa nghiệp quả của mình, sự phản ứng và tạo duyên khởi thành Phật Pháp. Sống tỉnh thức. Đây là một đoạn trong Kinh Phật. Bằng thiện tâm, khi bước vào một ngôi chùa xứ người, một người đàn ông đã đặt đôi giày của mình lên đầu tượng Phật. Một người khác cũng là người thiện tâm lấy chúng ra khỏi đó, và cả hai về sau đều tái sinh làm vua.